trường Đức Môn Sư Phật. Sáng ngày mai đi đoàn và Phật tử chùa Thượng Quang vô cùng hoan hỷ và long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm chủ trì cho sư cô Diệu Hiếu. Niềm vui đó nó bắt đầu từ sự phát tâm lành của đi trưởng xuất hiện sau một chuyến hành hương tại Biết Điện, và sự đồng đỡ với sư Diệu Hiếu đã mở ra một bước ngoặt mới cho sinh hoạt du học của chùa Thượng Quang, đó là ni sư Trúc Hiền từ vai trò là chủ trì đã tạo được điều thuận lợi cho sư cô Diệu Hiếu gánh vác trọng trách đó, và ni sư Trúc Hiền trở thành là vị chủ. Sự việc này gợi mở cho chúng ta về sự kiện Đức Vua Tại Hòa Sa La đã tranh cúng ngôi vườn ngự viện của mình để làm tịnh sát Đức Phật. Nhờ đó mà Đức Phật và tha đồng của Ngài đó đã không phải ở và ngủ mỗi ngày dưới một gốc cây nữa. Từ đó tăng đoàn được Đức Phật lãnh đạo đó đã cư trú ổn định ở trong tịnh xá, là nơi tu học thanh tịnh trang nghiêm để phát triển đời sống đạo đức và tâm linh. Đức Vua Tại Hòa Sa La là một người theo đạo Bà La Môn. Có nhân duyên gặp Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn là Sa Môn Tất Đạt Đa. Đức Ma Kiệt Đà do Đức Vua Tại Hòa Sa La trị vì đó là đức lớn nhất trong Liên bang Cộng hòa gồm 16 tiểu bang vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Khi nghe tin Thái tử Tất Đạt Đa trở thành là Sa Môn và hướng về Ma Kiệt Đà để chọn địa điểm tu tập, các nhà cố vấn chính trị của Đức Vua Tại Hòa Sa La sắp xếp cho nhà vua một cái đại lễ tế đàn rất trọng thể, hàng trăm các con súc vật sẽ được giết để tế lễ lên đấng Phạm Thiên, đó là thượng đế của Bà La Môn giáo, với niềm kỳ vọng rằng bằng hành động này sự tại vị của Đức Vua Tại Hòa Sa La trên ngôi vàng ấy được tồn tại lâu dài. Trong cuộc gặp gỡ tại đại lễ tế đàn, Đức Vua Tại Hòa Sa La đã nói với Sa Môn Tất Đạt Đa: nếu Ngài không chê, tôi sẽ dâng cúng nửa giang sơn Ma Kiệt Đà này cho Ngài. Chúng ta cùng trị vì Ma Kiệt Đà để thành dân tại nước của tôi đó trở nên thịnh vượng và phát triển một cách bền vững. Ghi nhận tấm lòng cao cả của Đức Vua Tại Hòa Sa La, Sa Môn Gotama đó đã khước từ thưa với Đức Vua rằng: kính thưa đại vương, vì không hài lòng với ngai vàng mà cha của tôi trao câu hỏi cho tôi đó, tôi đã chọn con đường tâm linh nhằm tìm kiếm những giải pháp khép lại nỗi khổ niềm đau mà nhân sinh đó đang đối diện. Do đó cung vàng địa ngọc và quyền quý ở trên đời là thứ mà người ta phải có hướng về, nhưng tôi đó để chọn một mục tiêu khác, đó là lý tưởng cứu độ nhân sinh. Trong thời khắc chia tay đó, Đức vua Tần Bà Sa La nhắn nhủ với Sa môn Tất Đạt Đa rằng: sau này đó, đạt được sự giác ngộ, xin ngài hãy thương tưởng đến tôi, trở về đây để hóa độ tôi. Thái tử Tất Đạt Đa đã tạ từ và hướng về núi là Khổ Hạnh tu khoảng gần 6 năm. Sau đó từ bỏ phương pháp tu sa lập này, ngài hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, nơi có khoảng 8 cây số đường chi bay, tu tập con đường trung đạo, trải nghiệm trọn vẹn đường đạo đức thiền định và nhiễm lợi với 8 yếu tố căn chính là bát chánh đạo. Sa môn Tất Đạt Đa đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do nhân duyên gặp gỡ như trên, vài tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật đã quay trở về đến Ma Kiệt Đà, trước là hóa độ 3 đạo sĩ Ca Diếp. Và tới đó đó, ngài đã hóa độ được 1100 mấy chục các đệ tử xuất gia là các đạo sĩ Bà La Môn theo 3 vị đạo sư Ca Diếp này. Và nhân viên á đầu cho Đức vua Tăng Bà Sa La đã bắt lòng cảm phục và tài đức và tự giác của Đức Phật. Đức vua Tăng Bà Sa La đó đã nhân cứu cái vườn người đẹp nhất của ông, đó là vườn Trúc Lâm, nhằm giúp Đức Phật đó là xây dựng tăng độ các phụ mạnh, không còn sống lang bạc ngủ ở dưới gốc cây, và mỗi đêm và một ngày sẽ chỉ ngủ một lần ở dưới cây, ngày hôm sau đó thì lại ngủ ở các gốc cây khác để sao đến sự nhiễm đắm quá là trong đời. Nhờ sự dân cúng tịnh xá Trúc Lâm, đất nước Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì vua Tần Bà Sa La gặp được vận hạnh phúc lớn, đó là được Đức Phật giảng kinh, chia sẻ chân lý, hướng dẫn Phật pháp, giúp cho họ vượt qua được rất nhiều các nỗi khổ của mình đang. Trúc Lâm đã trở thành ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo trong lịch sử mấy nghìn năm, và noi gương theo gương hạnh của Đức vua Tần Bà Sa La. Đại cư sĩ tỷ phú Chấp Cô Đồng đã mua khu vườn ngự viện của Thái tử Kỳ Đà, xây dựng chùa Kỳ Liên dân chúng của Đức Phật, và chùa này nó thuộc về thành Xá Lệ dưới sự trị vì của Đức vua Bạch Thế Này. Đó là hai ngôi chùa nổi tiếng nhất trong lịch sử hoàn truyền chân lý của Đức Phật. Bắt đầu buổi pháp hội này, tôi đã gặp đến có một nhân duyên lành. Chùa Thiền Quang đã có một bước chuyển tiến rất đặc biệt. Niên trưởng Trúc Thiền nhường cơ hội trụ trì cho sư cô Diệu Hiếu và trở thành là người lãnh đạo chứng minh ở vai trò là niên trưởng mà. Đức vua Tần Bà Sa La đã nhường lại cái quyền hưởng lãm ngôi ngự viện để dân quốc Phật làm tịnh xá Trúc Lâm. Thái tử Kỳ Đà đã nhường cái khu vườn ngự viện đẹp nhất của ông cho đại cư sĩ Trì Phú Chấp Cô Đồng dựng xây chùa, nhờ đó tăng đoàn phát triển ở nước Sáng Lệ. Như vậy, chúng ta thấy có sự tương đồng giữa cái hành động nhượng lại ở đây, đó là mong sao cho Phật giáo được hoàn truyền phát triển, và sự lựa chọn của Đức Vua Tần Hoàng Sở Lai, của Ma Kiệt Đàm và Thái Tử Kiệt Đàm, cũng như các cô đồng của Đức Sáu Tuệ hoàn toàn được. Đó là sự lựa chọn rất thông minh. Như trưởng Trúc Hiền đã tuổi cao, mặc dầu sức vẫn còn khỏe, tinh thần rất minh mẫn, nhưng mà tạo cơ hội cho một sư cô tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở miếng điện về để gánh vác cái vai trò quan trọng ở ngôi chùa này đó, quả thật đó là một quyết định rất sáng suốt. Nhờ đó mà trong mấy ngày qua các Phật tử cùng mà niềm vui này đó, nỗ lực về chùa làm công quả để ngày mai đó ăn mừng sự nghiệp đó. Và tôi tin chắc rằng dưới sự chứng minh của đệ tử Trúc Hiền và dưới sự lãnh đạo chủ trì của sư cô Diệu Hiếu đó, ngôi chùa Tường Quang sẽ ngày càng phát triển, và việc phát triển ngôi chùa đó sẽ mang lại lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội, lợi ích đạo đức, lợi ích tâm linh cho các quý Phật tử được nhà. Thầy Đức Phật các chữ Sangha mà chúng ta thường phiên dịch đó là tăng đoàn, chỉ cho đoàn thể các vị xuất gia bao gồm tăng và ni đã thụ giới phẩm tiền thu và tiền thu ni ít nhất là 4 vị trở lên. Mỗi một vị tăng sĩ tu thường là sách lý đó là một bác sĩ tâm linh. Với vai trò chính đó, là có thể chẳng có được các chứng bệnh nỗi khổ niềm đau của người tại gia. Theo đó tư vấn hướng dẫn những giải pháp trên tinh thần Phật dạy nhằm giúp cho các Phật tử tại gia đó đóng bít lại các nguyên nhân của khổ đau và điều trị dứt điểm các khổ đau đã từng có mặt hoặc đang có mặt để không còn cơ hội tái diễn nữa. Trong nền nhân hóa Phật giáo miền Bắc nói chung và có Phật giáo thì Việt Nam nói riêng, chúng ta thường quen cái câu rất là phổ thông: đất vua chùa làng phong cảnh bụt. Thì trong bối cảnh chính trị của Việt Nam á, đất là của nhà nước quản lý, ngày xưa gọi là đất vua, bây giờ chúng ta gọi là đất chính phủ. Chùa là của làng, ở tại thành phố lớn như Sài Gòn này, thì khái niệm làng trở nên mờ nhạt dần, hay đó là ấp rồi phường, trước kia là còn là cái mô hình làng. Còn ngày xưa đấy ở miền Bắc Bắc Trung Bộ đấy, thì mỗi cái làng nó từng có một ngôi chùa và chùa đó được gọi là chùa làng. Như vậy là chùa không phải của tăng ni mà là để phục vụ cho sự tu học đạo đức và tinh thần của các dân cư làng ở trong khu vực Bắc. Cảnh của chùa do là chùa làng hay chùa thành phố là phong cảnh bụng. Khái niệm phong cảnh bụng chỉ cho cách thức thờ phượng trang trí mỹ thuật của Phật giáo đó, đó là các điều giác ngộ nhẹ họ. Chữ bụng tên là tờ phiên âm Buddha và lễ nội thuật là Bút, chúng ta thường đọc đó là Phật. Phong cảnh buộc tức là phong cảnh Phật, và lấy các từ Phật được tôn thờ rất trang nghiêm, cảnh gần gũi với thiên nhiên để tạo một cái không gian rất hài hòa. Nơi đó có tăng đoàn tu học các Phật tử để nương tựa vào để được an lành. Do đó khi mà một vị trụ trì đảm nhận vai trò quan trọng này thì một mặt là cho ngôi chùa trở nên là có phong cảnh Phật, mà khác ấy, phát huy vai trò bác sĩ tâm linh nhằm mới là kết thúc các nỗi khổ niềm đau mà con người đang gặp phải. Tôi cũng xin mở thêm một chút hoạt đơn nhỏ. Tại thì cái vùng sâu, vùng xa, vùng cao, hình ảnh đó của tăng đoàn bao gồm tăng và ni bị ngộ nhận nhiều lắm. Có một số nơi đó Phật giáo kém phát triển, khi một vị tăng ni đi mặc chiếc hậu vàng hay là pháp phục của Phật giáo xuất hiện ở một cái làng xã đó, người dân nên có cảm giác rằng là ở khu vực đó vừa có một người qua đền thì vị tu sĩ đã được lề lối là gì, là thầy cúng tâm, chỉ là công việc là cúng đồ ăn, cúng đồ siêu hết. Và nhận thức đó cần phải được tháo mở vì đó là phiến diện mà sai lầm. Một vị tu sĩ khi là vai trò bác sĩ tâm linh đó, trước nhất đó, là phải học Phật để đến chốn. Theo tôi nó tối thiểu là có được là kiến thức Phật học ở mức cao đẳng Phật học. Nên trưởng trúc thiền đã chọn lựa người không có sai lầm. Sư cô Diệu Hiếu đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học và là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp được bằng cấp này ở tại nước Mỹ Tiệp. Trao cái cơ hội làm chủ trì cho một vị mà việc học Phật đó đã đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất, quá thực là sáng suốt. Các bạn tự hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Ngoài việc học Phật chuẩn mực, vị tu sĩ Phật giáo đó đồng thời phải là một người có khả năng dịch được kinh điển Phật giáo hoặc từ nguyên ngữ Pali hay Sanskrit hoặc là từ các ngôn ngữ phiên dịch như là Hán cổ, tiếng Tây Tạng, tiếng Miến Điện, vân vân ra tiếng Việt, hoặc là có khả năng trước tác các bài giảng về Phật học, các khảo cứu chuyên ngành về Phật giáo để nó lồng ghép vào trong những cái dịch phẩm và tác phẩm này là những bản đồ chân lý, những cái con số tâm linh mà bất kỳ người Phật tử tại gia nào hữu duyên đọc được đó đều mở trí tuệ, khai sáng nhận thức và vượt qua được mở khổ niềm đau. Ở đây chúng ta thấy là yếu tố đó là sư cô Diệu Hiếu đạt được rất tốt. Chức năng tâm linh của vị tu sĩ là còn nằm ở chỗ là tổ chức các khóa tu. Vì trong khóa tu đó, người Phật tử được tu, thứ hai thì chỉ đến chùa qua tín ngưỡng là tu quan trọng nhất là tu thiền. Một phương pháp giúp cho chúng ta làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống và có được để tổ ứng xử tích cực. Từ lúc về tiếp nhận vai trò quan trọng ở tại chùa Thượng Quan, sư cô Diệu Hiếu đã tổ chức các khóa tu thiền. Mặc dù tại Việt Nam đó, phần lớn các Phật tử là tu theo tịnh độ tông, cho nên còn xa lạ rất nhiều với thiền. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng thiền là cốt lõi rất quan trọng của tâm linh Phật pháp, thì nó là một trong ba trụ cột mà Đức Phật dạy ai muốn khép lại nỗi đau, mở cửa hạnh phúc thì phải thực tập. Ba trụ cột Phật giáo bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ. Về đạo đức gồm có bốn phương diện được Phật giải sáng rõ: lời nói chân chính, tức là không nói những lời sai sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời đoàn kết, nói lời lịch sự, nói lời có ích. Hành vi chân chính, không giết người, không bạo hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Nghề nghiệp chân chính đó, thì phải sao đó các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, nghề đồ thể bị giết các vợ gia sinh hàng loạt, nghề đầu xanh đó, thì làm con người nhiễm lắm, tìm những chứng bệnh chết người và làm cho người ta rơi vào một sự thủ đoạn. Nghề sản xuất và buôn bán độc dược thì dẫn đến những sự ngộ độc thực phẩm và chết. Nghề cơ bản thì dẫn đến tình trạng làm phá thành phẩm. Nghề sản xuất và buôn bán rượu ma túy thì là con người bị điên loạn, quan tưởng, mất sức khỏe, phạm pháp và nhiều vấn đề nặng trên đời đằng sau này nha. Sau đó là nỗ lực chân chính, tức là nỗ lực làm nghiệp, nỗ lực tu tập, nỗ lực đạo đức, nỗ lực phát triển tâm linh, nỗ lực của đời những người. Thì đó là bốn phương diện của đời sống đạo đức. Với vai trò là trụ trì á, thì tăng và ni đều phải nhắn mình đến cấp độ này.
Và người có nhận thức này đó sẽ không tin chủ nghĩa duy Phật, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy thần. Chủ nghĩa duy thần là cho rằng á, con người vạn vật và mọi thứ đều do Thượng Đế sáng tạo, sắp xếp, an bài. Đa khi Đức Phật cho rằng Thượng Đế chưa từng có thật, cho nên giả định về chức năng của Thượng Đế đó không thể chấp nhận được. Chủ nghĩa duy vật cho rằng là vật chất có trước, não và ý thức là một dạng vật chất đặc biệt, do đó vật chất chi phối mọi thứ. Nhưng mà học thuyết này cho rằng chết là hết, cho nên nó rơi vào tình trạng nguy hiểm về đạo đức, vì người ta không thấy có sự khác biệt giữa thiện và ác sau khi qua đời, cho nên dễ dàng rơi vào cái tình trạng phạm pháp. Chủ nghĩa duy tâm thì sai lầm lớn, vì cho rằng là tâm có trước, tâm nhận giác, tâm tạo tác, tâm chi phối mọi thứ, từ đó mà mọi sự, mọi vật đó tồn tại phát triển. Thực tế đó thì sự vật tồn tại song hành với tâm, cùng hề với tâm, trong một tương quan, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, chứ phải là tâm có trước, vậy vật có sau. Đó là chánh tri kiến được Phật dạy. Nhận thức đó giúp cho chúng ta mở được trí tuệ. Chánh tư duy đó là tư duy đúng, tư duy phù hợp nhân quả, tư duy không kẹt vào tham sân si và cố chấp. Và chánh kiến tư duy giúp cho chúng ta đó là phát triển được trí tuệ. Về thiền định mà sư cô Diệu Hiếu hướng dẫn cho các Phật tử tại đây đó, đó là phương pháp thiền gốc của Đức Phật, gồm có hai phương diện: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ đó thì gồm có tối thiểu là 40 đề mục. Mỗi người chọn những đề mục thích hợp nhất với việc tu của mình để an định tâm, giúp cho tâm trung thành với thân, đồng tồn tại với thân cùng một chỗ, trong một không gian, tại một thời điểm nhất định nào đó. Nhờ đó tâm không có vọng động, mơ tưởng du lịch chỗ này, có mặt chỗ khác, chánh niệm theo đó được có mặt. Thiền quán là tu tập phát triển trí tuệ qua thiền, chủ yếu là bốn cái phương pháp quán: quán thân thể là tổ hợp, là bất tịnh, để làm chủ được đi đứng nằm ngồi, các cái động tác vận hành của thân, không xem thân là thượng đế, cũng không xem thân là nguồn gốc tội lỗi, sử dụng tâm một cách chính đáng để nó phục vụ hạnh phúc cho mình. Quán tâm thì gồm có các cái phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, tâm tham, tâm buôn xả, tâm sân, tâm từ bi, tâm si, tâm trí tuệ, vân vân, để giữ lại các tố chất tích cực của tâm ta. Quán cảm xúc thì chúng ta phải thấy rõ được cuộc sống con người đã bị chi phối bởi cảm xúc. Cảm xúc hạnh phúc dẫn đến đắm nhiễm, cảm xúc giận dữ dẫn đến loại trừ, cảm xúc trung tính dẫn đến si mê. Vượt qua ba loại phản ứng cảm xúc này đó, con người trở nên là thông dong, tự tại, thoải mái và thảnh thơi. Quán pháp thì gồm có năm chối buộc của tâm, đó là tham ái, sân hận, hung thùy, trạo cử và hoài nghi. Nó chối buộc tâm vào cái cảnh giới nỗi khổ niềm đau, tái sanh ở trong ba cõi và sáu đường. Ngoài ra thì người tu học Phật cũng quán về tính tổ hợp của thân, được hình thành bởi thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và thân thể này nó gồm có bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và không khí. Là đối tượng nhận thức của tâm thì con người gồm có sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu đối tượng nhận thức là nhãn thức, cái nhìn của mắt, nhĩ thức, cái nghe của tai, tỷ thức, cái ngửi của mũi, xúc thức là cái cảm nhận của thân, vị thức là cái cảm nhận của lưỡi, và ý thức là cái biết của tâm. Thì đó là những yếu tố pháp mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải thực tập tuệ quán để thấy chúng như chúng đang là, không có can thiệp ý thức chủ quan của mình vào trong đó. Trên cơ sở đó thì Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta là thực tập và 7 yếu tố hình thành ra bậc thánh, rồi bát chánh đạo, vân vân, để vượt qua những cái vướng kẹt về ý niệm và hình ảnh ở trong tâm của chúng ta. Nó được xem là những khái niệm ngầm. Thế đó là phương pháp tu thiền chỉ và thiền quán. Và điều này giúp cho chúng ta đạt được là thiền định với 4 cấp. Cấp 1 là buông xả được tính dục. Cấp thứ 2 là chuyên sâu vào định. Cấp thứ 3 đó là phát triển cái cảm giác an lạc thư thái chiều sâu, buông bỏ những cái cảm giác thư thái ban đầu. Cấp 4 đó là buông xả hết tất cả mọi ý niệm để tâm mình nó được chân không quá, nhẹ nhàng, thư thái và bình an. Chánh niệm nó bắt đầu từ cái việc làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi, làm chủ các giác quan, chánh niệm tỉnh thức. Như vậy bát chánh đạo đó được phân chia thành 3 nhóm: trụ cột đạo đức, trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ. Thì tại đây đó, sư cô Diệu Hiếu đó đã hướng dẫn các Phật tử rất là chuẩn xác, rất chi tiết về phương pháp và tu thiền mà Đức Phật đã dạy. Sở dĩ tôi nói như thế là vì đó, ngoài thiền của Đức Phật, ngày nay Đức Phật giáo còn có thiền của các tổ sư phát xuất từ Trung Quốc, bao gồm thiền công án, thiền thổi đầu và nhiều phương pháp thiền phát sanh sau đó. Tu học trên dưới 10 năm tại Miến Điện, nên nổi tiếng bậc nhất về phương pháp tu thiền chánh niệm, thiền Vipassana, thiền chỉ, thiền quán, sư cô Dị Hiếu là một người tiếp thu được, tổng hợp được những phương pháp tu đặc sắc này. Và tôi tin chắc rằng là khi sư cô hướng dẫn cho các Phật tử đó, các quý Phật tử sẽ đi vào phương pháp hành thiền đó rất là dễ hiểu và thành công. Như vậy, 3 yêu cầu để hình thành ra một bác sĩ tâm linh ở người xuất gia đều hội đủ ở sư cô Diệu Hiếu. Thứ nhất, về phương diện thức, sư cô đã học ở cái cấp bậc cao nhất của Phật học tại Miến Điện. Về vấn đề dịch kinh, viết sách, sư cô Diệu đang làm và đã làm. Về vấn đề tổ chức khóa tu để giúp cho quần chúng là khép lại nỗi đau, đạt được hạnh phúc, sư cô thường xuyên tổ chức các khóa tu thiền. Cho nên tu học với một vị thầy hội đủ được ba phương diện không thể thiếu của một vị bác sĩ tâm linh mà không chịu đến chùa tường quan là một thiếu sót lớn. Quý vị hãy cam kết rằng là bắt đầu từ thời khắc này cho đến về sau, tôi cam kết dẫn dắt con cháu tôi, người thân tôi, vợ chồng tôi, bạn bè tôi, làng xóm tôi đến chùa tu học. Vì tôi thấy rất rõ làm được việc đó là mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nếu các quý Phật tử tại chùa Từ Quang thấy đề nghị của thầy là đúng thì hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. Trong phần nói tiếp sau đây đó thì tôi sẽ nói về những điều mà các Phật tử tại gia đến chùa cần phải làm. Chúng ta vừa trải qua 12 ngày Tết truyền thống, và trong những ngày xuân ấy, thì những người Phật tử vỡ lòng hay Phật tử sơ cơ đó tới chùa chủ yếu là để thắp hương lạy Phật, cầu nguyện những điều tốt lành nhất đến với mình và người thân, sau đó xin một ít là Phật hoặc là trái cây hoặc là bánh hoặc là một hồng bao lì xì rồi về. Có người đó suốt một năm trời đến chùa được có vài ba lần thôi, điều đó là lỗ lã và uổng ích vô cùng. Tôi tạm gọi Phật tử theo hình thức vừa nêu là các Phật tử ngoài cổng chùa chưa thấm được tương trang Phật pháp. Cơ thể này quý vị hãy cho thầy biết đó, là cần ăn bao nhiêu lần trong một ngày. Có người nói 2, có người nói 3. Phần lớn là chúng ta ăn 3 cử, nhưng mà ai muốn giữ dáng đẹp và sức khỏe tốt ăn 2 cử là vừa. Cơ thể này cần tối thiểu bao nhiêu lít nước một ngày quý vị? Có người nói 1-2 lít nước, có người nói 3 lít nước. Chuẩn nhất là 2 lít nước. Cơ thể này cần tắm bao nhiêu lần một ngày quý vị? Trả lời tất cả là 1 lần thì quá chuẩn rồi. Vì nếu mình không tắm, người ta ngồi kế bên mình nghe mùi chanh. Cơ thể này đã cần chúng ta thay quần áo không quý vị? Thậm chí phải thay quần áo mà còn phải là sức dầu hương rất là thơm, và cho phụ nữ còn trang sức trên gương mặt của mình cho tự tin và đạt được cái đẳng cấp ấy. Thế mà tâm của chúng ta cũng cần rất nhiều các loại thực phẩm cao quý mà chúng ta bỏ đói tâm. Một năm đi chùa vài lần là chúng ta bỏ đói tâm mình á, hết 360 mấy ngày này, mình trở nên rất là ác ôn, mặc là vô tình thôi, mình ác với tâm của mình, mình cho nó ốm tâm bóng teo thôi, không bồi dưỡng một chất bổ gì cho nó hết trơn á. Bây giờ các quý Phật tử hãy nhìn các bóng đèn LED và đèn tiếp trong giảng đường của chùa Tường Quang xem. Chúng ta thấy là đèn đang được phát quang để về đêm chúng ta nhìn thấy được nhau. Để đèn phát quang đó, thì phải có một dòng điện tương đương với tâm. Phải có, đối với đèn tiếp đó, là bóng đèn, con chuột, tăng phô, dụng cụ và sợi dây điện cùng với một cái công tắc. Bật công tắc lên, nếu các cái bộ phận cấu tạo lên cái đèn đó còn tốt thì cái đèn đó phát quang phục vụ cho các mục đích dân sự và xã hội. Khi một trong các vật dụng đó bị hư, đèn không cháy, thì xin quý vị hãy trả lời cho thầy biết là dòng điện có bị mất đi không? Có người trả lời không, mà nói nhỏ nhỏ thôi không tự tin. Xin hỏi lại là khi mà các vật dụng tạo ra ánh sáng bị hư thì dòng điện có bị mất đi không? Phần lớn trả lời là không. Có một số người nói có mà có nhão nhẹt à, có. Thực tế là dòng điện không mất đi, dòng điện tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Thì tâm này cũng vậy, trong lúc chúng ta bị bất tỉnh, bị tiêm thuốc gây mê, ý là chúng ta tạm ngưng hoạt động trong khoảng một thời gian nhất định, nhưng nó không mất đi, nó tiếp tục tồn tại. Sau đó tỉnh lại đó, chúng ta sẽ có những hoạt động mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung bình thường thôi. Đó là đối với một cái cơn mê gây tê. Còn đối với sự tái sinh, tức là sau khi chết đó, Đức Phật cho rằng là con người không phải là dấu chấm cuối cùng. Con người tiếp tục tái sinh bằng cách đó là gì? Tâm thức thoát ra khỏi cơ thể, tồn tại trong một cái bào thai mới, góp phần tạo ra hình sự sống trong một cái phôi thai trung bình 10 tháng.
Tâm thức đó đã trở thành một con người,
hoặc nam hoặc nữ, hoặc giới tính thứ ba. Như vậy chúng ta thấy là sức sống của tâm rất quan trọng, nó chi phối đời sống tinh thần, văn hóa, tri thức, đạo đức, xã hội, dân sự, luật pháp, chính trị. Nói chung là nó phủ trùm và chi phối toàn bộ sinh hoạt đời sống tinh thần của con người mà các loài vật không thể bì kịp. Như vậy nỡ lòng nào mà các vị lại bỏ đói tâm mình, không cho nó ăn, nó âm tâm muốn teo. Rất may là tâm không chết đi, chứ nếu như thân thể mà bỏ đói là thân thể tiêu rồi. Do vì tâm không chết đi nên quý vị không ngờ rằng là tâm có nhu cầu ăn về Phật pháp, về đạo đức, về triết lý sống. Và cái nhu cầu ăn đó đó nó cũng giống như cơ thể thôi. Vậy nên khi đến chùa, các vị Phật tử đó phải là huấn luyện tâm mình. Có mặt ở trên thời kinh đó là phải chuyên chú, đọc cái nào không hiểu thì hỏi, hiểu xong rồi phải áp dụng và thực hành. Có khóa tu thì phải đến tham dự, có thời thuyết giảng thì chịu khó đến nghe. Thời gian dầu là ngắn ngủi nhưng mà nếu biết quản trị đó, chúng ta vẫn có thể bồi bổ sức khỏe cho tâm được. Tôi tin rằng là trong thời gian tới đó, thì sư cô Diệu Hiếu sẽ mở những buổi giảng lớp giáo lý để giúp cho các Phật tử xóa được mù chữ Phật pháp, thâm nhập được trí tuệ. Nhờ đó đó, toàn bộ những nỗi khổ niềm đau được kết thúc. Và đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Phật tử tại gia. Ngoài ra thì các Phật tử tại gia đó cần phải tham gia các Phật sự ở nơi chùa mà mình theo tu học. Vài thập niên trước đó thì Ni trưởng Trúc Hiền đã có cái chủ trương là mở cái phòng mạch từ thiện Tuệ Tĩnh Đường phát thuốc, và một số Phật tử thân tín đã tham gia vào hoạt động này để giúp cho những người nghèo không có điều kiện điều trị bệnh vượt qua được cái cơn bệnh ngặt nghèo. Thì đó là cái phương diện từ thiện quá tốt rồi, thì chùa sẽ tiếp tục phát huy nó. Ngoài hoạt động từ thiện thì một ngôi chùa cần có những cái hoạt động Phật sự khác, đó là tổ chức các khóa tu, tổ chức các lớp giáo lý, tổ chức sinh hoạt giới trẻ, tổ chức sinh hoạt hội đoàn, vân vân. Một mình sư cô trụ trì và ni trưởng và viện chủ là không thể nào làm hết việc được. Cho nên các Phật tử dầu ở vai trò xã hội nào đó, hãy đến cùng với là
góp một bàn tay vào. Phật tử trí thức đó, thì còn làm những việc Phật sự liên hệ đến trí thức. Phật tử kinh doanh đó, thì hỗ trợ tịnh tài, kinh phí để cho các hoạt động Phật sự đó được trên ru. Phật tử quần chúng đó, thì tham gia để mà tạo cái sinh hoạt đó, nó trở nên thịnh vượng và phát triển. Tức là thành phần nào cũng có chỗ để tham gia và đóng góp được hết đó. Mỗi một ngôi chùa càng có 4 ban, và 4 ban này đó hợp lại thì thành một đạo tràng tu học. Thứ nhất là ban tổ chức khóa tu. Phần quan trọng nhất của một ngôi chùa đó là tổ chức cái khóa tu và các sinh hoạt dưới sự lãnh đạo của viện chủ và chủ trì. Các Phật tử tham gia ban này đó sẽ hỗ trợ một cách đắc lực nhằm giúp cho sư cô chủ trì đó tập trung vào nội dung là khóa tu, thuyết giảng, hướng dẫn. Còn các công việc là hành chính cho khóa tu là các Phật tử tại gia gánh vác. Như vậy chúng ta đi chùa có cơ hội để đóng góp, chứ không chỉ có đi lại Phật xong rồi về. Ban này rất quan trọng, phát triển tốt thì ngày càng lớn mạnh hơn. Quý vị biết là chùa Giác Ngộ chỉ có 750 m² thôi, trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10. Trước khi khánh thành chùa Giác Ngộ vào năm tháng 9, 2016, tôi đã tổ chức nhiều khóa tu rồi. Và mở khóa tu á, lần đầu tiên đó là được đến là 700-800 người, gồm hai thành phần, người lớn tuổi và thanh thiếu niên. Sau vài khóa tu á, tôi quyết định tách ra khóa tu người lớn là khóa một ngày an lạc, khóa tu tuổi trẻ là tuổi trẻ hướng Phật. Và mỗi một khóa như vậy cũng từ 650 đến 800 người tham dự, nửa tháng một lần. Bắt đầu từ năm 2017 này đó, thì mỗi tuần đều có khóa tu. Khóa tu đầu tiên của năm Đinh Dậu là ngày mùng 9 tháng Giêng vừa qua, và ngày 16 sắp tới là khóa tu thứ hai. Và số lượng cách đây 2 hôm đó, đến 850 người tham dự. Tôi chia sẻ cái kinh nghiệm của chùa Giác Ngộ để các quý Phật tử phải tin rằng cái sự lãnh đạo của thầy mình ở tại chùa Từ Quang, để chúng ta đầu tư vào khóa tu. Trọn vẹn á là một ngày từ sáng cho đến chiều. Nếu ai bận quá thì tham dự nửa buổi, hoặc nửa buổi sáng hoặc nửa buổi chiều. Thì ban này rất quan trọng. Đó là ban lãnh đạo Phật sự chính của đạo tràng. Thứ hai là ban từ thiện. Từ thiện thì gồm có hai phương diện. Từ thiện điều trị bệnh miễn phí như Niêu Trưởng Trúc Hiền, viện chủ chùa Từ Quang đã làm, nay ta tiếp tục phát huy. Từ thiện qua các hoạt động chẳng bằng về tế khổ, giúp nạn nhân thiên tai, giúp cho người già, người khiếm thị, trẻ mồ côi, cấp phát học bổng cho tăng ni và học sinh, sinh viên hiếu học, rồi tổ chức hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Chúng ta phải làm đa dạng các hoạt động từ thiện khác nhau để giúp cho các Phật tử nó có cơ hội phát tâm tham gia gánh vác. Đó là ban từ thiện, đó rất cần thiết. Và ngôi chùa mà có hoạt động từ thiện đó thì cái sinh hoạt của chùa rất thịnh, nó gắn bó được, quần chúng biết đến chùa được, và họ tiếp nhận được cái trợ giúp của chùa, họ có thiện cảm, họ trở thành Phật tử và họ tu học rất là tốt. Thứ ba là ban thanh thiếu niên. Phật giáo chúng ta vì không có các quy định bắt buộc, đến chùa phần lớn là người già U60 trở lên. Điều này nó bị tác hưởng bởi một cái câu nhận thức rất sai lầm ở miền Bắc: trẻ vui nhà, già vui chùa. Tuổi trẻ bao gồm mà 35 trở xuống chủ yếu là ở nhà thôi, còn già đó từ 60 trở lên sau khi về hưu mới bắt đầu đi chùa. Và cái câu tục ngữ này đó đã tàn phá đạo Phật, làm cho đạo Phật mất đi cái sức mạnh của nó. Việc đi chùa để mà nuôi chất dưỡng tâm linh cho tâm như tôi đã nói đó là rất cần thiết, tuổi nào cũng cần hết á. 4 tuổi cha mẹ nên cho con cháu mình làm Phật tử thông qua một lễ quy y, vì các cháu ngày nay rất thông minh, có thể hiểu và tiếp nhận được. Sau đó đó là mỗi tuần á, vào ngày cuối tuần tùy theo nơi, có khi thứ bảy, có khi chủ nhật, có khi buổi sáng, có lúc buổi chiều, có khi buổi tối, đến sinh hoạt tu học tại chùa, thì tôi tin chắc rằng là con cháu của các vị đó sẽ có được lòng hiếu thảo lớn với cha mẹ, lòng biết ơn lớn với thầy cô giáo, lòng yêu nước lớn đối với dân tộc, có tinh thần tự lập không dựa dẫm, có thái độ vô ngã lòng vị tha cao cả, có được những đạo đức cao quý từ bi hỷ xả, và học được nhiều phẩm chất khác. Do đó gia đình quý vị sẽ trở nên hạnh phúc hơn, bình an hơn, và con cháu không sợ bị hư. Lãnh đạo ban này cần một Phật tử trung niên có kinh nghiệm sinh hoạt giới trẻ, dưới sự lãnh đạo của sư cô trụ trì tổ chức sinh hoạt tu học, làm sao một tuần ít nhất giới trẻ phải đến chùa một ngày và thời gian ở chùa tối thiểu là 2 tiếng đồng hồ, để tham dự một vài thời kinh ngắn, rồi ca những bài ca Phật pháp, rồi học võ thuật, tham gia những cái sinh hoạt giải trí lành mạnh. Chứ bây giờ đó, giới trẻ dễ sa đà vào internet, các trang mạng xã hội như Facebook, một thế giới ảo, rồi chạy theo những tin tức thị phi do truyền thông cũng là bơm phồng, thậm chí có thể bị nghiện ngập rượu, ma túy, thuốc lá, rơi vào đời sống hưởng thụ sa đọa. Do đó nó là giới trẻ mà đến sinh hoạt chùa thông qua cái ban thanh thiếu niên Phật tử đó, thì chùa sẽ có cơ hội đóng góp và phụng sự nhân sinh. Đó là sinh hoạt giới trẻ nó phải cho tươi trẻ. Chứ nếu mà là lúc nào cũng lại Phật, niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh Tây Phương là không hợp với giới trẻ đâu. Chúng ta phải có đa dạng hóa sinh hoạt như tôi vừa nêu. Chùa Giác Ngộ dù rất là chật hẹp, khóa tu giới trẻ không bao giờ dưới 650 người. Chứ nếu chùa mà được 2-3 mẫu á, thì số lượng có thể lên vài 3.000. Nó tỷ lệ thuận thôi. Thứ tư, ban hộ niệm. Thì ban này đó hỗ trợ cùng sư cô trụ trì và ni đoàn hay là tăng đoàn thăm viếng các Phật tử bị bệnh, để tụng một khóa lễ cầu an, giúp cho họ đó là vượt qua nỗi sợ hãi và căng thẳng ở bệnh tật và tuổi già, rồi tham dự các khóa lễ cầu siêu để giúp cho những người đối diện với cái chết á buông bỏ sự luyến tiếc tình yêu, luyến tiếc tình thương, luyến tiếc gia tài sự nghiệp và mọi thứ trên đời, từ đó là không chấp vào mọi thứ là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Cho nên cái chết diễn ra đó rất nhẹ nhàng và thanh thản. Mỗi chùa cần phải có một ban hộ niệm phù hợp với chánh pháp như vừa nêu. Chứ còn cái ban hộ niệm tiêu cực á, cực đoan đó, suốt ngày chỉ bắt là niệm Phật không thôi, hù dọa ta nhiều thứ cho ta sợ, là niệm từ thời điểm này sang thời điểm khác với niềm tin rằng là nhờ đó đó mà người chết được giảng sanh Tây Phương. Không đơn giản thế đâu. Kinh A Di Đà mô tả 5 tiêu chí ai hội đủ mới giảng sanh Tây Phương của Phật A Di Đà được. Thứ nhất, có căn lành lớn. Căn lành lớn là chuyển hóa và kết thúc được tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Phần lớn chúng ta chưa làm được việc này, ngay cả người xuất gia chúng làm được ở một chừng mực nào đó vài chục phần trăm thôi. Thứ hai là công đức lớn, tức là chúng ta ngoài việc làm từ thiện, ăn chay, niệm Phật vốn là những công đức nhỏ, cần phải tham gia các Phật sự lớn, các từ thiện xã hội lớn, làm liên tục không gián đoạn. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là dẫn dắt mọi người đó là cùng tu, cùng về chùa, cùng sinh hoạt, cùng làm việc thiện. Về vấn đề này tôi khuyên các Phật tử, mỗi người nên tình nguyện đó, trong một tháng ít nhất độ được một người, một năm là độ được 12 người, là chúng ta tạo nhân duyên tốt lành lớn. Thứ tư là quán pháp âm. Kinh mô tả là gió thoảng thông reo suối chảy mây bay đều xem là phương tiện truyền bá chân lý Phật. Hiểu theo nghĩa bóng là gì? Lấy dữ liệu trong cuộc sống bất hạnh này đó để xây dựng chánh năng tịnh độ hiện tiền, chứ không có đào tạo khỏi cuộc sống này. Cái này phần lớn Phật tử tại gia chưa làm được. Và thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn, tức là niệm miên mật, không có cầu nguyện văn sinh can thiệp vào. Niệm để đạt được chánh niệm, niệm để đi vào chánh định, để không còn loạn động, an trú chánh niệm ở hiện tại, bây giờ và tại đây thôi. Đó là cái công việc của ban hộ niệm. Là một ngôi chùa mà có được bốn ban bệ này đó, thì tôi dám đọc với quý vị đó, thì trong vòng một năm sinh hoạt thôi là chùa sẽ có rất đông Phật tử, và thành viên tham dự ở chùa ngày càng tăng trưởng. Qua khóa lễ quy y vào ngày rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, và ngôi chùa đó thật sự là phụng sự nhân sinh, và tu sĩ chủ trì của ngôi chùa đó đó là sẽ mang lại an lạc cho số đông, hạnh phúc cho số đông và cho tất cả mọi người. Như vậy các quý Phật tử đi chùa nên liên lạc với sư cô trụ trì để tham gia vào một trong bốn ban hoặc là hai trong bốn ban nêu trên. Nhà chùa sẽ cần làm một cái phiếu đăng ký, trong đó có họ tên, ngày tháng năm sinh, rồi địa chỉ thường trú, địa chỉ email, số điện thoại, trình độ chuyên môn, sở trường, nguyện vọng, năng khiếu, và đánh cái danh sách đó vào trong cái sổ bạ của chùa dưới dạng kỹ thuật số. Thì mỗi khi trước cái sự kiện lễ lọc Phật giáo diễn ra khoảng chừng một tháng hay nửa tháng đó, chúng ta chỉ cần là liếc mắt nhìn danh mục đó thì là biết ai có sở trường gì, mời họ tham gia, thì cái việc Phật sự của chùa đó sẽ thành tựu rất nhanh chóng. Và lúc đó đó sinh hoạt chùa mới phục vụ cho hạnh phúc cho số đông, phúc lợi cho số đông, an lạc hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Chứ còn nếu mà không có tổ chức cách này đó thì mỗi ngôi chùa phục vụ được vài ba chục Phật tử là hết rồi. Chùa Tường Quang thì nằm ở mặt tiền, diện tích tương đối rộng, có cảnh quan thoáng mát, chánh điện ở lầu 1, giảng đường ở tầng trệt, rất thuận lợi cho mọi sinh hoạt tu học. Và các Phật tử cần phải có trách nhiệm để về sinh hoạt, chứ đừng có một năm đến về ba lần cầu nguyện thôi, thì quý vị sẽ tiếp tục đứng ở ngoài cổng chùa chứ chưa đi vào chiều sâu Phật pháp được. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói đó là các Phật tử đó cần phải nỗ lực đạt được năm phước báo mà trong kinh tạng Pali thường đề cập đó. Thứ nhất, phước tướng. Phước tướng thường nó được quyết định bởi gen di truyền, gồm có thân cứ cao đẹp chứ phải xấu giống như ông thầy này. Nếu ai mà không may mắn có thân tướng đẹp á thì phải tập hạnh quan hỷ, từ bi, buông xả, bao dung, quảng đại, thì cái gương mặt mà lúc nào nó cũng rạng rỡ, hăng quang, hạnh phúc, thì nó bù đắp lại cái phần thiếu phước tướng của chúng ta. Cho nên đừng mặc cảm tự ti vào thân. Các Phật tử nên bắt chước Đức Phật Di Lặc, cười mát trời ông đệ, cười bao dung, cười quảng đại. Cái bụng to không phải là do uống bia đâu nha, mà bụng to này là biểu tượng cho cái tấm lòng bao dung quảng đại, cái tâm quảng đại. vô ngã vị tha. Nhờ nỗ lực làm sao có được phước tướng, ai đó có đẹp trai đẹp gái rồi đó thì phải hoan hỷ nữa, hoan hỷ từ ở trong tâm, hoan hỷ qua lời nói, hoan hỷ qua hành động, hoan hỷ qua các Phật sự. Thứ hai, phước sức khỏe và tuổi thọ. Theo lời Phật dạy là phản thực kinh hành, sau ăn cơm rồi đi thiền hành, để hỗ trợ sức khỏe tốt lắm. Mỗi ngày nên lại trung bình 50 lại, khỏi tập thể dục thẩm mỹ vẫn đẹp. Đó là vận động toàn thân, vừa sám hối nghiệp trước, vừa tôn kính Phật, vừa học hỏi đức tính cao quý của Ngài, mà vừa có sức khỏe nữa, là 4 trong 1. Phát triển tâm từ bi, xóa bỏ hận thù, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường, đều là các nguyên nhân trực tiếp để tạo ra sức khỏe và tuổi thọ. Ngoài ra, hiến máu, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học là chuyển nghiệp sát sanh ở kiếp này và những kiếp trước. Cho nên tuổi thọ chúng ta tăng trưởng, sức khỏe được cải thiện. Rồi làm chủ chế độ ăn uống, làm chủ làm việc, làm chủ ngủ nghỉ, làm chủ cảm xúc, góp phần cùng với môi trường an lành đó, tạo ra một sức khỏe tuổi thọ tốt. Thứ ba là phước tài sản. Phước tài sản không thể có do cầu nguyện, không thể có do niệm Phật, không thể có do ăn chay. Phước tài sản có là nhờ chúng ta biết làm phước, bỏ tài sản ra để phát tâm bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, tham gia làm Phật sự, làm từ thiện. Và bên cạnh đó phải có kiến thức lập nghiệp chân chính, có kiến thức về kinh tế thị trường, có hiểu biết về nhân quả kinh tế, có kiến thức về nhân quả cung cầu, thì chúng ta mới giàu về tài sản và phước báo. 4 là phước thuận duyên. Đi đâu cũng có quế nhân phù hộ giúp đỡ, hỗ trợ, làm việc gì cũng gặp được thuận lợi để đạt được cái kết quả trong thời gian sớm nhất. Cái đó nó đòi hỏi đến cái tâm rộng lượng, giúp đỡ, nhiệt tình, xung phong, tình nguyện, dấn thân, chia sẻ tri thức, chia sẻ trách nhiệm, không giấu nghề, không bỏ sẻ kiến thức, thì sẽ giúp cho các quý vị đạt được cái phước thuận duyên đó. 5. Phước trí tuệ. Trí tuệ là cái phước quan trọng nhất mà người tại gia cần sở hữu. Trí tuệ có 3 phương diện: trí tuệ do nghe kinh và học Phật pháp. Cho nên khi đọc kinh đừng tính công với Phật nha, cũng đừng có tính ngưỡng quá kinh, lại đọc một đoạn, một câu, một chữ là lại một lại. Đọc kinh là để hiểu kinh, hiểu kinh thì trí tuệ mới phát sinh được. Phương diện thứ hai của trí tuệ là trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật dạy trong các kinh. Tư tuệ, cái gì không hiểu thì hỏi. Chúng ta có những từ điển Phật học miễn phí trên Google, trên Internet. Vào Google, quý vị điền một cái từ ngữ Phật học nào đó, đánh chữ là từ điển Phật học, nó sẽ xuất hiện hàng loạt cuốn. Lớn nhất là Phật Quang Đại Từ Điển, kế đến là Huệ Quang Phật Học Từ Điển và nhiều quyển từ điển khác, để hiểu thấu đáo. Đừng có đóng mò, đóng mù gì hết á. Không hiểu thì hỏi. Thứ ba là trí tuệ do tu tập Phật pháp, tức là tu đạo đức và thiền định. Vậy mà cách này đó, thường xuyên đi chùa, thường xuyên tụng kinh, thường xuyên nghe giảng, thường xuyên đọc sách Phật, các Phật tử tại gia đó, ngoài việc xóa mù chữ Phật pháp, còn trở thành các Phật tử tri thức, có thể thuyết giảng được, chia sẻ pháp Phật được cho người thân và bạn bè của mình. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Kính thưa ni đoàn và các Phật tử chùa Tường Quang, tôi nói những điều khái quát về vai trò của ngôi chùa, sứ mệnh của vị trụ trì và tu sĩ nói chung. những yêu cầu cần và đủ khi mà Phật tử tại gia đi chùa để học Phật, tu Phật, chuyển hóa hạnh phúc, đạt được an vui từ việc thực tập. Tôi cũng đề cập đến bốn ban bệ mà các chùa cần phải có để hướng đến một cái tổ chức mang tính bền vững, và hy vọng là các Phật tử nắm được những điều nêu trên để không tiếp tục trở thành là Phật tử hoàn cổng chùa nữa. Chúng ta phải vào bên trong chùa, sáng tay áo lên, bắt vào một bàn tay cùng với sư cô chủ trì và ni đoàn, tăng đoàn, làm các Phật sự. Thế là thay vì trước đây mình đến là để chùa phục vụ mình, xong rồi mình đi về, và bây giờ mình đến đó là cùng tham gia đóng góp. Phải hiểu nhân quả rằng là tất cả các Phật sự chúng ta nói là làm cho Phật pháp, làm cho quần sinh, làm cho chùa, trên thực tế chúng ta đang làm cho chính mình hưởng được các quả phúc ở hiện tại và trong tương lai thôi. Và thấy rõ được như thế đó thì chỉ có người kém hiểu biết lắm mới lười làm Phật sự, lười tu học. Và chỉ bằng với những điều nêu trên thì việc đi chùa tu học Phật của các Phật tử đó mới khai hoa kết trái hạnh phúc được. Thầy chúc các quý Phật tử được an lành trong chánh pháp, hành thông trong mọi nỗ lực để sở nguyện tùy tâm các từ như ý. Kính chúc thêm một tuổi đạo ni trưởng vị chủ Trúc Hiền, sư cô chủ trì Diệu Hiếu và các thành viên ni đoàn ngày càng thân khỏe tâm an, Phật sự hanh thông, để mang lại niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời và cho các Phật tử hữu duyên đến chùa. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.